Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Đã 2 tuần lễ kể từ khi chính phủ Anh quyết định đặt cược lớn nhất, nới lỏng hầu hết các hạn chế COVID trên cả nước. Vào thời điểm đó có khoảng 50.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Chính phủ Anh đã cảnh báo công chúng đừng ngạc nhiên nếu thấy 100.000 ca nhiễm mới. Nhưng thay vào đó, các ca nhiễm đã giảm xuống đáng kể. Câu hỏi lớn là tại sao? Martin McKee là giáo sư về sức khỏe cộng đồng tại Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London.
Tôi ước gì tôi biết. Nó thực sự có chút bí ẩn, bởi vì sự sụt giảm gần như nhiều hơn bất kỳ ai mong đợi, và chắc chắn lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta đã thấy trong những lần sụt giảm trước đó.
Trong 24 giờ qua, chỉ có dưới 22.000 ca nhiễm mới được ghi nhận. Tuần trước, con số này là gần 25.000 trường hợp. Với 72% người lớn tại Anh hiện đã được tiêm phòng đầy đủ và gần 6 triệu người đã mắc bệnh, các chuyên gia như nhà siêu vi khuẩn học Andrew Davidson đang tự hỏi liệu nước Anh có gần đạt được miễn dịch cộng đồng hay không.
Khi đại dịch bắt đầu, mọi người trông đợi tỷ lệ tiêm phòng ở con số khoảng 70-75%, và trên thực tế đã gần đạt đến con số đó. Cộng với những người bị nhiễm tự nhiên, rất có khả năng chúng ta đạt được sự miễn dịch cộng đồng. Thế nhưng khi xuất hiện các biến thể có khả năng lan truyền dễ dàng hơn trong cộng đồng, thì tỷ lệ tiêm phòng cũng có thể phải tiếp tục tăng cao nữa mới được.
Một giả thuyết khác cho rằng giải vô địch bóng đá Âu Châu vừa rồi Euro Cup đã đóng một vai trò nào đó, với nhiều người xem các trận đấu cùng với bạn bè ở trong nhà hoặc tại các quán rượu. Giáo sư Roland Cao giảng dạy môn dịch tễ học tại Đại học Edinburgh.
Chắc chắn có những dấu hiệu từ Scotland, nơi mọi người, nếu bạn nhớ, Scotland rời giải sớm hơn so với Anh. Sự suy giảm đã xảy ra vào thời điểm đó, với số ca nhiễm tăng trong một khoảng thời gian ngắn hơn ở nam và giới trẻ. Điều này phù hợp với ý tưởng rằng các sự kiện diễn ra trong khoảng thời gian đó đã không có đông người tham dự, do kết quả không như mong đợi của giải đấu, cũng có thể giải thích tại sao số ca nhiễm giảm thấp.
Người ta cũng không thể quả quyết mức độ chính xác của số liệu các ca nhiễm hàng ngày khi mà ít học sinh làm xét nghiệm do nghỉ học. Trong thời gian qua, học sinh phải làm xét nghiệm COVID mỗi 2 tuần một lần. Tiến sĩ Andrew Davidson cho biết có khả năng là một số học sinh đã tránh không làm xét nghiệm vì sợ có kết quả dương tính trước kỳ nghỉ hè.
Chúng tôi gặp vấn đề ở đây với ứng dụng NHS khi ai đó được yêu cầu ở nhà vì họ đã tiếp xúc với người bị nhiễm SARS-CoV-2. Vì vậy, người ta đã tắt ứng dụng đi.
Trong khi số lượng các cuộc xét nghiệm đã giảm nhẹ, tỷ lệ các kết quả dương tính cũng giảm theo, từ 11% trong tuần trước xuống dưới 9% hiện bây giờ. Chính phủ Anh vẫn chưa ăn mừng vì có dự đoán rằng các ca nhiễm có thể sẽ tăng trở lại trước khi COVID thực sự rút lui. Nhưng Thủ tướng Anh Boris Johnson lạc quan một cách thận trọng.
Nền kinh tế và xã hội của Vương quốc Anh gần như cởi mở nhất ở Âu Châu, và bạn sẽ thấy các số liệu từ IMF về tăng trưởng kinh tế ở Vương quốc Anh. Sự phục hồi mà bạn đang thấy của kinh tế Anh đó là trực tiếp do sự mở cửa đó và việc triển khai vaccine.
Sau gần 130.000 người chết vì COVID-19, nước Anh cuối cùng có thể đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch này.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.